Tài niệm mục sư, bữa nay là cái ngày xin mời tất cả quý vị Phật tử chấp tay lên niệm mục sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại. Mà cái này nó không nằm trong chương trình. Bữa nay là cái ngày chuẩn bị hoàn mãn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đưa tăng đoàn ra ngoài chỗ kỳ đài của Phila, thành phố Phila, để chúng ta làm lễ tưởng niệm, đặt vòng hoa cho năm vị tướng giờ đã tử tiết trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bữa nay là cái ngày hoàn mãn, thành ra tôi cắt xén cái thời gian đi kinh thành để mà tôi giảng một bài pháp ngắn ra cho quý vị, rồi sau đó quý vị chuẩn bị hướng dẫn đi một hai dòng ở đây về ôn bát thí thực. Mời tất cả quý vị cùng niệm bổn sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào quý Phật tử đang vào trong cái hệ thống Justin TV và Internet toàn cầu, cũng như các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ không có duyên đến đây nghe pháp trực tiếp nhưng mà nghe qua online, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Âu Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và tôi không quên một số Phật tử, trong đó 50 thiền nhân ở bên Brazil, tức là Ba Tây. Kính Thượng Tọa Thông Lai, tôi là một tỳ kheo có trên 22 tuổi hạ, tại ông xin ông là thượng tọa, nhưng mà khi ông nói ông 22 tuổi hạ là tôi biết ông phải là bậc thượng tọa rồi. Vừa rồi tôi có một cái buồn là tôi làm một cái bài luận về cái Bát Nhã, hai câu sắc tức thì không, mà rất là đơn giản thôi. Thì trong một cái bài luận đó đó, cái vị mà hòa thượng mà chủ khảo để mà thi, để mà ra cái lớp mà cao đẳng Phật học đó, ngài chỉ cho vắn tắt là chỉ làm tất cả những cái đó ở trong một bài kệ 6 câu thôi, chứ không có cho viết nhiều. Mà bài kệ 6 câu đó diễn tả được sắc tức thì không và vô minh tánh, tức là Phật tánh. Bây giờ cho mình viết một cái bài gì đó, mình cho mình viết tràng giang đại hải thì mình có thể đưa hết cái ý mình ra. Nhưng mà đằng này cho chỉ cho một bài kệ 6 câu thôi, mà không làm quá 7 câu là cũng rớt, mà làm dưới 5 câu cũng rớt, mà làm đúng 6 câu. Thành ra ông nói là chơi cái đó là chơi hơi nghẹt. Thành ra là Bát Nhã là phải diễn tả rất là nhiều mình mới nói được cái lý sắc sắc tức thì không. Rồi trong đó nó có cái câu mà vô minh tánh, tức là Phật tánh, là trong đó những cái câu mà của Đại Thừa. Thành ra ông fail, và ông nói là bây giờ đem ra để mà cho các pháp tu nào đó thì bên đây thầy Thông Lai có thể đem ra để mà cho Phật tử. Bây giờ có ai có thể mà làm được cái câu mà chỉ có 6 câu thôi mà diễn tả được sắc tức thì không? Có ai làm được cái kệ đó không? Làm được không quý vị? Cái vấn đề là thế này, bây giờ tôi mổ xẻ, là bây giờ tôi mổ xẻ cho quý vị thấy nè. Nếu mà mình nói đó sắc tức thì không, như vậy trong đó là có sắc và không. Như vậy cái nào có trước, cái nào có sau? Cũng như ở đây là chúng ta có ngày và đêm, phải không quý vị? Ban ngày có trước hay ban đêm có trước? Trái đất chúng ta là có ngày đêm không quý vị? À, rồi ở trên cái thế giới ta bà này có người giàu hay dừng dài người nghèo không? Vậy người giàu có trước hay là người nghèo có trước? Nếu mà không có người giàu làm sao có người nghèo, phải không? Cái điểm nữa, rồi á, rồi như vậy đó là cái vô minh, tức là chúng sanh có trước hay là Phật có trước? Chúng sanh có trước hay Phật có trước? Nếu mà không có ông Phật làm sao có chúng sanh? Không biết là chúng sanh. Đó là những cái mà nhức nhối, quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ á, có người mù và người sáng mắt không quý vị? Có. Mà người mù, có người mù, vậy là ai có trước? Người sáng mắt mà không có người mù sao biết có người sáng? Quý vị thấy cái đó là cái lắc léo của kinh Bát Nhã. Quý vị thấy không? Ngài Huyền Giác Thiền Sư, ngài mới nói là vô minh tánh, tức là Phật tánh. Rồi cõi cực lạc và cõi địa ngục, cái nào có trước? địa ngục có trước phải không? Nhưng mà không có cực lạc sao biết có địa ngục? Cũng như hồi đó mình ở Việt Nam đó, mà mình ngủ ở dưới trong một cái giường, tôi nói nha quý vị nha, tôi thấy nhà chung tôi hồi xưa tôi lớn lên, vậy tôi thấy toàn thể gia đình mình đó là có cái bàn thờ ở giữa đúng không quý vị? Sau bàn thờ hai bên nó có hai cái buồng, một cái buồng là cha mẹ, một cái buồng để dành cho thằng con trai, có vợ có chồng, vợ ngoài ngày có liên quan bữa giám. Mà trong gia đình nhiều khi 10 người mà tôi nghĩ họ nó sẽ ngủ không thấy chặt gì hết á, sắp xả láng lên cái liên quan đó là ngủ phải không quý vị? Dạ quý vị nhớ một cái nhà, quý vị tưởng tượng trong đầu đi, có cái bàn thờ Phật, phía sau bàn thờ Phật là có cái buồng, hai bên có hai cái cửa buồng, có cái bàn đúng không quý vị? Bên đây là cái liên quan, bên đây cái buổi giám, về mà nhà ở 10 người không thấy nó chặt phải không? Như vậy là một cái phòng có ba má, còn phòng để dành cho thằng con trai nào mà cứ vợ về nó ở cái phòng đó đúng không quý vị? Như vậy mà tại sao qua đây mình á, khi đó mình thấy là quá đủ rồi phải không? Quá đủ rồi, rồi sáng sớm á phải không, là bà già bà lấy cái chổi chà bà quét cái nền đất, trời ơi bụi nó bay đầy lên hết trời, quét xong rồi đó là chút xíu bà đi lấy đồ bà lao mà làm lấy cái chỗ lùng bè quét quét như vậy đó, rồi ăn cơm á. Quý vị thấy không, nhiều khi dọn lên cái mâm đó ăn á là canh, có tô canh, rồi có chén hột vịt, ví dụ tôi nói vậy đó, rồi có nồi xoài khao. Mà ăn á, nhiều khi á tôi ở với mấy người già, tôi lại tôi mời tôi ăn ở Việt Nam á, người miền Nam mình nó vui lắm, người miền Nam mình mỗi ăn cơm á là nó dạ mấy ông thầy vô đây làm ba hộp, mà nói vậy là tôi đi đó ba là vô tới đó là cái ổng, mấy ông miền Nam mình nó rất dễ thương, không có cần phải mặc đồ nghiêm chỉnh như người miền Bắc và người Trung. Người miền Trung á là họ mặc áo dài áo tràng, rồi họ ra họ cung kính, rồi họ bới cơm, quý vị biết không, một cái món của họ là bới chục chút mà hồi đó mình sức ăn á, cỡ thanh niên mình ăn nhiều mình mắc cỡ đó, mà cái chén mà người Trung đó, họ làm từng món rồi họ bưng vào cấm núm. Rồi người Bắc cũng vậy, mà người Nam á là họ mặc cái quần đùi, họ dắt, họ đón mình á là họ dắt cái áo dài đen ở trên dài thôi, dắt cái áo dài đen, bên đây cái khăn kêu là khăn gì mà bằng cổ đó, rồi họ mặc cái quần sọt vô tới nơi họ lột cái áo khăn đóng ra, họ dùng khăn đóng cho họ mặc cái quần đùi lên thầy làm đẩy nó ba hộp rồi ăn. Mình ngồi vô ăn á, cái tô canh á chua vừa ngon, cái họ cầm cái tô canh nó hút cái có không quý vị? Cái đó thiệt đó, về miền Tây đó. Bởi vậy siêu vi gan là dính hết. Thiệt đó. Rồi một cái đó là cái ông, đó là ông bài quý vị. Nhiều người hồi xưa mà mình danh họ chơi cái tô canh họ hút có không quý vị? Tại vì ổng vừa ăn vô ông già rồi, ổng nói xin lỗi thầy tôi mắc nghẹn nè, không có cái muỗng cầm cái tô chơi hút một cái để xuống. Đó là cái ông già không có học mà thành tình. Còn cái ông ở Tân Nghiệp cho lấy cái muỗng á, cầm rồi hút bỏ vô đó, cái muỗng canh có một cái chơi hút có đó thật đó. Quý vị đó ở với ông bà già quý vị có không? Đó ông nào mà coi như là bình dân nhất là chơi với cái tô hút. Rồi cái ông nào mà hơi khát khá chút, có văn quá chút á, lên Sài Gòn rồi ăn á, nghĩa là ông đó hết tiền ế thì chợ Sài Gòn á, thì lấy cái muỗng trong đó, trong cái tô canh có cái muỗng thì cầm cái muỗng mà hút. Quý vị thấy không? Rồi đi xuống dưới bếp mà coi mấy bà đó, mấy bà đó cái cho đũa bếp nó nấu mà chơi đó, thì đang quấy cái đũa bếp vậy, nó so le, nó cầm cái đũa chống vô trong cái nồi tro đó, thiệt chống vô nó bằng rồi quấy lên, người ta rất là bình dân, người ta không có chấp nhất gì hết đó. Thành ra những cái đó mà khi chúng ta qua Mỹ rồi đó thì những cái đó chúng ta thấy nó lạc hậu, quý vị thấy không? Như vậy đó, bây giờ tôi nói rõ cái vấn đề, bởi vậy cái trong cái lý bất nhã mình thấy nhức đầu lắm. Bây giờ tôi nói thế này nè, bây giờ đó mình phá cái vô minh là cái ngu rồi đó thì mình mới thành Phật, đúng không quý vị? Vô minh chứng sạch chứng liền pháp thân, hay là giác. Bây giờ mình phá vô minh rồi đó mình mới thành ông Phật, hay mình thành Phật rồi mình mới phá được cái vô minh, cái chỗ này nhức nhói không hả? Phá vô minh, phá cái ngu rồi thì mới thành giác ngộ, hay là giác ngộ rồi mới phá được cái vô minh hả? Mà phá vô minh thì cần có giác ngộ hay không? Mà giác ngộ chưa có sao phá được vô minh? Quý vị thấy cái điểm đó không? Giác ngộ rồi mới phá vô minh, mà đã giác ngộ rồi thì đâu có còn vô minh để phá, hay không quý vị? Thì tóm lại bài thơ là mới có tôi, có một vị thiền sư nào đó rất là hay, tôi sẽ đọc ngắn thôi. Phá vô minh rồi mới giác ngộ, hay giác ngộ rồi mới phá được vô minh. Phá vô minh cần có giác ngộ, giác ngộ chưa có sao phá được vô minh. Giác ngộ rồi mới phá vô minh, đã giác ngộ thì còn đâu vô minh để mà phá. Đâu có 6 câu thơ nè. Phá vô minh rồi mới giác ngộ là 1, hai giác ngộ rồi mới phá được vô minh là 2, phá vô minh cần có giác ngộ là 3, giác ngộ chưa có sao phá được vô minh là 4, giác ngộ rồi mới phá vô minh là 5, đã giác ngộ rồi thì còn đâu vô minh để phá, đúng không? Thành ra khi mà người hiểu đạo rồi đó thì làm gì mà có ngu và mê và ngộ. Giữa đó, giữa Công giáo và Phật giáo cũng không còn nữa, mà chỉ là khác cái tên thôi quý vị à. Bên Công giáo người ta có 10 điều răn, phải không quý vị? Bên Phật giáo thì có 10 cái điều thập thiện, nó khác gì đâu quý vị hả? Bên Công giáo đó người ta cũng có một cái luật nhân quả mà người ta không để ý. Chúa có nói hãy cho đi rồi sẽ nhận hả? Thì như vậy có phải là biểu mình hãy gieo cái nhân tốt thì gặt cái quả tốt không? Quý vị thấy rõ điều đó không? Mà Công giáo có nhẫn nhục không? Có. Là cái gì? Đánh mặt bên này đưa mặt bên kia đánh luôn. Thấy rõ không? Như vậy là đều là có cái gì khác đâu quý vị. Thành ra có những vị mà tự nhiên có con cháu là người Phật giáo, rồi yêu một cái người Công giáo, mà nhiều khi xảy ra một cái biển là người ta hai đứa nhỏ phải tự tử mà chết. Có không quý vị? Tranh đấu giữa hai gia đình tại sao vậy? Mà nếu vì vị thầy đó bên Phật giáo mình là nhất là những người miền Trung, họ nói mày thà là tao từ mày nếu mày lấy nhỏ Công giáo. Và bên Công giáo mà người Bắc nhất là những sứ dùng hôm nay thì mày mà lấy đạo Phật là tao từ mày. Hai cái đó tạo ra cái quan trái cho hai cặp trẻ, có không quý vị? Thì bây giờ tại sao từ nay tôi nói rõ đệ tử của thầy Thông Lai thoải mái, tụi con đừng có buồn khi những đứa nhỏ này mà nó muốn là lấy đạo Công giáo mày đạo Phật. Ngày qua quý vị nghe một thằng nhỏ nó nói tại sao con chọn đạo Phật, nó nói là gì? Nó want to be free. Chữ free đó có nghĩa là nó muốn giác ngộ, giải thoát, cởi trói đó. Tại vì đạo nào cũng cởi trói, chỉ có đạo Phật là đạo đội nào cũng trói buộc, mà đạo Phật là sao? Cởi trói. I want to be free to choose the Buddhism. Có nghĩa là nó muốn trở thành đạo Phật để được giải thoát đâu quý vị à. Thằng bé hôm qua đã trả lời, có nghe không? Rất là hay. Mà ngày qua có một đứa nhỏ nó nói một câu mà làm rung động những cái người mà bất hiếu. Ngày qua cái bà kia bà nói con bất hiếu với cha mẹ con là lâu nay đó mẹ con ở Việt Nam bệnh 15 năm mà tai biến mạch máu não rồi con cứ gửi tiền về và con là đứa con gái duy nhất trong gia đình, con gái Úc. Mà con á, lại là cái người đi qua đây là đi theo cái diện mà coi như là có chồng trước năm 75 quý vị, rồi đi theo Mỹ, rồi chồng Mỹ về. Nhưng mà trong khi đó anh hai của con á, thì là một cái trung tá của Việt Nam Cộng Hòa, ổng đi tù cải tạo thì ổng chết ở trong trại. Rồi gia đình con á, là có lại ba người nữa, thì ba người nữa cũng đều là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa hết, thì bị cải tù. Bây giờ không có một cái ông còn lại thì ổng thuộc chân là cái ông anh thứ tư. Thì ổng không có lấy vợ được, ổng ở tù về rồi ổng bị tiểu đường rồi cưa hết cái chân. Thành ra ông đó là không có lấy vợ thì ở lại nuôi mẹ con. Mà cái cảnh ông anh tư con đó, ổng vừa cục chân mà ổng phải nuôi một bà mẹ mà lỡ lưng là ổng đỡ được, thì bà mẹ con nằm như vậy mười mấy năm bị stroke. Mà con đó thì cứ hàng tháng con cứ gửi về cho ông đó 500 để mà ổng lo. Nhưng mà rồi á, con nghĩ con còn bổn phận rồi. Tôi hỏi tại sao cô không về mà cô khóc, cô nói ngày hôm qua đó con khổ là vì thế này. Con ở bên đây con qua trước 75 là tụi con có là vậy là hai cái nhà để ở. Một cái nhà là ở vùng mà bị California, ở mà Palm Springs để mà khi mùa đông con về đó ở. Và một cái nhà tụi con ở trên này đó là ở khu mà Virginia. Thành ra con mùa hè thì con về ở trên miền Bắc này con ở. Rồi con có 5-6 cái nhà cho mướn thầy ở đồ Bà Ba Minh, rồi các cái shopping center, thành ra con bận rộn quá. Và đồng thời đó, ông chồng của con đó thì ông lại là một cái người thiếu tá lái trực thăng của Mỹ. Và bây giờ ông về ông bị stroke và con cứ lo cho chồng con. Mà con nghĩ là cái ân tình chồng con á là coi như là nhờ có chồng con mà bây giờ con mới qua Mỹ, rồi con mới được thành ra là cái người có sự nghiệp. Và nhờ có chồng con á mà mới nuôi được cái mẹ con. À, có gửi tiền về nuôi mẹ con. Thì hôm trước có cái ngày ngày một vị đại sư Tây Tạng ngày qua đây và ngài mới nói rằng khổ quá con ở bên đây á, mà ngài có câu thần chú gì để mà cho mẹ con hết được cái bệnh đó không? Tức là cái ông này là vị mà một vị Tây Tạng mà tôi tạm thời không nói tên, vì ngài cũng đã từng đến ở vùng này nhiều lần lắm. Thì ngài có cái lực rất mạnh, thì lại thì thường thường lại sinh đó thì ông bà hỏi bà này có cái sâu chuỗi không, thì bà này nói bà không có sâu chuỗi. Hỏi chi là đưa ngài là ngày tụng chú đó, người Tây Tạng là để cho hợp blessing. Thì hỏi bà có cái gì nữa không, thì nó không có gì hết. Rồi sau cùng đó cái trên người bà có một chiếc nhẫn, có một chiếc nhẫn hột sò. Thì lúc đó cái người đại sư đó mới kêu lấy đưa chiếc nhẫn đây và đưa chiếc nhẫn cho bà. bà đưa chiếc nhẫn cho ngài, và ngài cầm chiếc nhẫn là ngài tụng một hồi tiếng Phạn gì đó là ngài cầm về đeo. Thì nói chồng như vậy đó là sẽ giúp cho mẹ của cô sẽ coi như là thoát được cái đau khổ của cái bệnh bà sẽ đi. Tại vì 14-15 năm mà nằm ở Việt Nam nó nóng nó lỡ hết rồi. Nghe nói là mỗi một ngày đó ông anh thứ tư của bà phải lật lên, mà ông cục chân đó ông lật lên ổng gấp từng con dòi đó quý vị. Tôi nói cho quý vị, ở Việt Nam ruồi nhiều không quý vị? Ruồi. Rồi nó nóng mà cái nhà đó không có đó, thành ra là những con ruồi đó mà bà nói là nó quay, ổng quay cái phim cho coi đó, là nó đẻ lên trên đó. Rồi nó, ổng nói giờ tới khổ là ruồi trị hết rồi đó, bây giờ qua tới những con riệp đó, mà dứt những cái kẻ gián đó nó lên. Rồi con riệp đó đó nó đục vô những cái vết mũ bả, rồi nó đẻ trứng ở trong đó, rồi mỗi sáng phải gấp những con riệp từ ở trong mà những cái vết đó ra. Thành ra bà mẹ rất là đau khổ. Thành ra cái nghiệp gì như vậy, tôi mới nói bây giờ đó, cô chỉ có nước á, mà từ 75 giờ cô mới về thăm mẹ, cô nói cô chưa về một lần nào. Mà cái bà này đó, bà mê mê màng màng, mà bà có một cái lời quyền thế này nè, bà cứ nói là bà không có nói được, nhưng mà bà đá lửa, nhưng mà bà có viết trước khi mà bà bị stroke ở, bà vô trong bệnh viện Chợ Rẫy ở Việt Nam cách đây mười mấy năm, bà viết một câu là bà có nguyện với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, bà nguyện với thánh thần hai bên đó, là bà là cái người mà tin Phật giáo, nhưng mà bà nói bà tin Đức Mẹ ngay chỗ mà nhà thờ Đức Bà nữa. Thì cái ngày mà trước khi bà bệnh, bà có viết lại một câu là bà nói bà giái cho con gái bà đi qua Mỹ là có sự nghiệp đàng hoàng, tai qua khỏi đứng cái Úc. Bà giái cho những thằng con trai bà được thả tù thì bà giái trên trời. Nhưng mà bà đứng trước cái Đức Mẹ và bà về chùa ở Quan Âm nữa. Quan Âm ở ngay chỗ mà của ông mẹ trầu, nó có cái chùa Quan Âm gì đó, bây giờ thầy gì mà Trang á, thầy gì tụng kinh hay đó ở đó, thầy gì Trang hả, Lễ Trang hả, thì bà có tượng Quan Âm kêu là Quan Âm tu viện vậy đó, bà cũng giái của mẹ trầu ngày xưa đó, là bà giái là ngày nào đó mà bà thấy được mặt con gái bà đó, dù bà bệnh hoạn gì xin bà không xin chẳng sanh, mà bà xin làm sao mà bà thấy con gái bà được một lần đó thì bà sẽ đi, còn nếu mà không thấy được con gái đó thì bà sẽ chờ cho tới 5-10 năm bà chấp nhận cái nghiệp đó. Bà cầu á, mà bà cầu nghĩa là chỉ được thấy con gái, mà cái con nhỏ kia nó đi như vậy, nó không về, mà nó không về là lý do sao? Cái bà này đó, bà qua đây bà cũng làm việc ở trong cộng đồng, bà cũng đi vận động chỗ này chỗ kia, bà được vô Hồ Sơ Đen với Việt Cộng rồi. Bà thường đi chạy lên Paris, lên qua Paris, bà đi họp về cái nhân quyền, rồi bà đi lên Liên Hợp Quốc, bà cũng viết những cái hán thư, rồi bà lên Washington DC gặp người congressman, chẳng hạn như Việt Khang cái gì, bà cũng vận động chữ ký, bà chạy mới vận động, thành ra là tại vì chồng bà là cái người Mỹ mà gốc Do Thái, thành ra bà đi theo cái lobby của người Do Thái để mà vận động, thành ra Việt Cộng không cho bà về. Thành ra tới giờ này cái bà đó còn nằm, thì cái vị đại sư đó đưa cái đó nói là về đó rồi con cứ sám hối cho mẹ thì bà sẽ đi. Nhưng mà tới bữa nay bà cũng chưa đi. Bà cũng chưa đi. Thì thầy mới nói thế này, bà gọi thầy mới nói giờ thầy có cái câu thần chú nào, ngày hôm qua, hồi qua bà có dự tại đây, bữa nay bà về rồi, tại bà kẹt bà phải bay về, bà đi về Washington DC để bà có họp với chồng bà cái gì đó cho cái chuyện làm ăn. Thì ngày qua bà có mặt ở đây thì bà nghe đứa nhỏ hồi qua mà nó nói á, nếu mua mà bệnh á thì nó bán nhà, bán vợ, bán con luôn. Thấy không? Cái câu đó làm cho bà đau. Bà nói giống như là ai tát vô mình, nghĩa là nhỏ nó quýnh, hồi qua không đánh mà đau quá. Bà nói con không ở đây được nữa, đáng lẽ con chịu không nổi. Như là nó tát, nó nói những đứa nhỏ hồi qua nó nói những câu hiếu thảo của tự nhiên, bà bị như là nó tát vô bàn tay bà vậy. Những lời con nít là cái lời nói từ trái tim. Phải không? Thành ra bà hồi nãy bà nói là ngày chiều nay bà sẽ cho người gửi cái, tôi nói cái đem cái chiếc nhẫn lên đây. Thì tôi có một câu chú mà tôi trị cũng hay lắm, cái này tôi câu chú để tôi trị hai cái bệnh rồi. Thì tôi nói cái câu chú của tôi là rất là dễ. Cái nhẫn hột sòn của bà là cái hột sòn nó lớn, hột sòn bà nó trị giá mấy chục ngàn lên, thành ra ngày hôm qua bà lời bà đưa cho tôi thấy cái hột sòn nó bự cứ bằng gần ngón tay út thôi vậy nè, vàng là vàng trắng quý vị. Thành ra tôi không có nhận, tôi nói đưa cái này tôi mất, hỏi cái hộp sòn này mua nhiêu, mới nói dạ cái hộp sòn cưới của chồng con, ổng mua hồi đó ổng lấy con, rồi qua bên đây đó là ổng đặt từ Hồng Kông á, cái hộp sòn hồi đó con mua năm 1972 khi mà lấy chồng á, hộp sòn này là thầy biết là con mua lúc đó là 35 ngàn đó, thành ra tôi thấy lớn quá tôi không có nhận, tôi nói thì giữ đi, nhưng mà Tôi nói khỏi cần, bây giờ đó tôi tụng chú qua microphone, rồi cô về nhà cô ngồi trên online đó, nó cũng lên như thường à. Cái gì tin không, tôi tụng này. Như vậy đó là tôi hỏi quý vị, khi làm cái cà vá hột sòn thì quý vị, hột sòn tự nó có đẹp không quý vị? Nó phải có cái vàng để mà bọc cái hột sòn. Có gì có khi nào quý vị cầm hột sòn quý vị khoe, quý vị phải đeo lên tay. Thì bây giờ đó, mẹ là vàng mà chồng là hột sòn, phải không? Bằng chứng là bà cứ theo cha bên này nè, cha bên này cũng bệnh, phải không? Mà như vậy đó, phải nhờ có mẹ, là mẹ có là vàng, rồi vàng nó mới bọc được hột sòn, nó mới lòi ra cái hột sòn là quý, đúng không quý vị? Nhờ có mẹ đẻ ra con, rồi con mới qua đây mới kiếm được cái hột sòn. Thì bây giờ chẳng có câu chú nào hết á. Con đó là cái người mà đã có chồng ở Hoa Kỳ, chồng con là một cụ thiếu tá của hai luật của Hoa Kỳ, chồng con là lobby, chồng con người gốc Do Thái, con cứ về Việt Nam không có thằng Việt Cộng là dám bắt con hết á. Bây giờ có tin không? Làm sao bắt được? Một tiếng nói của người Do Thái hả, người rung rinh cả ngũ giáp đài nữa hả. Tôi có thằng chú đó, tôi về thăm mẹ đi, không có ai mà, tại bà có một cái lời quyền thấy con lần cuối là chết, cô để cho mẹ cô ở dưới địa ngục đó. Đó là tôi nói cho thằng chú của tôi là mua vé về ngay hả, không cần bán nhà bán cửa gì hết á. Nó nhốt cô làm sao được, cô qua trước 75, cô lấy vợ là vợ của sĩ quan, của thiếu tá, của sĩ quan không quân cụ, mà chồng cô là người gốc Do Thái. Ông nội Nguyễn Tấn Dũng cũng dám bắt chồng cô nữa. Một tiếng nói của Do Thái á, cộng đồng Do Thái. Quý vị biết ở đây không, trong cái quốc hội Hoa Kỳ, trong các cái hệ thống ngân hàng là Do Thái đã xong. Một tiếng nói, một chữ ký của chồng cô nó ký một cái, thằng chủ tịch cái như cộng đồng mà của Do Thái nó nói một tiếng, Obama ký một cái giấy là Nguyễn Tấn Dũng té đáy trong vườn rồi. Chả có cần đọc thần chú gì hết. Nhìn chiếc nhẫn thì nhớ rằng mẹ mình là vàng, nhờ có vàng nó mới bọc được cái hột sòn, đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng hột sòn quý, nhưng mà quý với ai? Quý với loài người có trí huệ, chứ đưa cái hột sòn nó với con chó, hột sòn không quý bằng một cục phân, có phải không quý vị? Cái quý nhất là cái trí huệ, chứ không phải là cái hột sòn. Mà cái người có trí huệ là sao quý vị? Là có hiếu. Người ngu mới là người bất hiếu. Người bất hiếu là tuy là mang thân người, nhưng mà đã là mang cái gì quý vị? Cái tánh của con chó rồi đó quý vị. Đúng không quý vị? Từ nay quý vị lấy một con dâu, nó về nhà chồng, nhưng mà nó sẽ đeo một củ hồi môn là 5 cái hột sòn. 5 cái hột sòn, mỗi cái hột sòn bán cũng được 20 ngàn, phải không? Hột sòn 20 ngàn cái giờ tính là bao nhiêu cara, tôi không biết bao nhiêu ly ra từng đường. Mấy bà nhiều dòng sòn á, biết không? 2 cara. Thì nó đem về 5 cái hột sòn, nó đeo 5 ngón tay về, nó giờ ngày mà nó lên đó, nó về nhà chồng á, nó nhá cái bà già chồng cưng không? Cưng không cái gì? Cô hồi môn mà 5 cái hột sòn là bà già nó tính nhẩm, bây giờ nó bán ra 5 cái này, nó đau nó mua cái nhà là được, coi như những thằng con trai mình hết rồi. Nhưng ngược lại trong đó nó có một con dâu thứ hai, nó về nó nói con cũng có củi hồi môn, con cũng đem về 5 cái hột sòn. Bà nói đâu lấy cho mẹ coi, nó nói là 5 cái hột sòn của con là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Thì 5 cái hột sòn nào ngon hả quý vị? Cái kia ngon hả? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy là thầy Thông Lai đã cho những đứa con gái của thầy 5 cái hột sòn, nghe không? Cái đó quý nhất à. Con kia nó có 5 cái hột sòn thiệt, nhưng mà nó tà dâm thì cái hột sòn thiệt này cũng đi qua tay của thằng bồ của nó hết. Có không quý vị? Hả? Hả? Thấy rõ chưa? Từ đó đó, quý vị thấy là sao? Rồi bây giờ có một câu hỏi nữa nè. Con theo đạo ông bà là đạo nho. Đạo nho quý vị biết không? Mà người ta nói đó, con lấy một cái người đạo Phật thì cái ông thầy mà ngay cái chùa đó là ổng lại ngẳng. Hồi bây giờ con biết người Công giáo á là lại bắt người ta theo đạo Công giáo. Đằng này con đạo ông bà, mà cái ông thầy trụ trì đó đó, ổng có một người thị giả, mà thị giả nam chứ không phải là về đời đó, chứ không phải là thị giả như kiểu như là thiện tôn rồi vậy đó. Mà giờ cưới là ổng nói là mày mà không có bắt cái con vợ mày theo đạo Phật á là tao từ, tao không cho mày nữa. Tại vì nó là đạo ông bà, mà đạo ông bà là nó gần giống như đạo Phật rồi, phải không? Tại sao nó không theo? Thì cái anh này nói là con hồi xưa bây giờ con ngẳng con cái là ông già con á là loại búi củ tỏi, biết không quý vị? Mà ông già của con á, là cái móng tay ông chỉ dài như vậy nè. Quý vị biết ông già mà đậu nho không? Phải không? Tức là ổng cái bóng cái đỏ bây giờ ổng còn muối củ tỏi mà ổng chống vừa lắm. Ổng nói đó là đạo nho giàu ở trong cái Việt Nam trước đạo Phật, thành ra ổng không có chịu. Ổng nói là tam giáo đồng nguyên thì bây vậy á, cái thằng kia phải theo đạo ông bà. Ổng nói đạo Phật có thờ ông bà không, thì đạo Phật cũng thờ ông bà, phải không? Đạo Phật cũng y chang như đạo nho. Tại sao bắt ông theo mà ông trụ trì ông ngạnh? Ông nói là không được, làm vậy là mình thua đàn gái, tức là cái kiểu là chấp ngã đó quý vị, chấp ngã chứ không có gì hết. Bây giờ quý vị nói được tức là cái tương đồng, ai nói được tương đồng giữa đạo ông bà với đạo nho với đạo Phật không? Thế này quý vị nói được nè, nói đi, ai nói được sự tương đồng? Rồi mời đạo hữu lấy cái microphone cho ông, cho đại bình đưa cho, tức là phải chứng minh. Ông chưa đang nghe bên ở Việt Nam á, rồi đưa cho đậu này, hai cái giống nhau, kêu tam giáo đồng nguyên, đạo Phật, đạo Khổng, đạo giáo lão thì giống nhau nè.
Vậy là Phật kính chào tinh thọ các đầu thì cái thiện ý của con đó là trong các đạo Phật, đạo Nho thì đều chú trọng đến cái việc là cha mẹ chữ hiếu của đối với cha mẹ ông bà và cũng phần con cái đối với lại như là có cái tôn ti trật tự, nhưng mà thì cái tụ trung tương đồng là tất cả đều đề cao cái chữ hiếu giữa những người mà con cháu đối với ông bà, đó là thứ nhất. Và cái điều nhưng mà cái quan trọng hơn thì Đức Phật là đề cao chữ hiếu, giống như là Đức Phật có nói nếu mà không có thời Đức Phật không có ở tại thế thì thời cha mẹ tất nhiên là coi như là mình cũng là một Phật tử chân chính rồi. Mà cái điểm con muốn nói đây là tất cả ba đạo đều đề cao chùa, con cháu đều là kính trọng là đặt để ông bà cha mẹ lên cái địa vị hàng đầu như ở Đức Phật.
Dạ cảm ơn đạo hữu. Bây giờ tôi họ nói nếu mà nói về đồng á thì đồng ý, đó là cái ý, đó là cái căn bản của đạo Phật và đạo Nho, đạo lão hay đạo Khổng gì, Khổng Tử gì đều là tập trung vào hiếu đạo, phải không? Thì bây giờ cái vấn đề đó, cái chỗ này chúng ta phân tích, chúng ta phải nói á, thì ông này ông vô có nói chuyện rồi, cái câu đạo hữu trả lời là cái ông già với củ tỏi ông ta vô, lý do là cái thằng thị giả này là ông thầy trụ trì ông nuôi từ nhỏ luôn, con mồ côi giống như tụi con vậy đó. Thành ra tuy là đệ tử mà là cha nuôi, là ông nuôi, ông lấy từ trong cái, quý vị biết hồi xưa đó, ở đường đi Long Thành nó có cái làng Cô Nhi Long Thành không, quý vị biết nhớ không? Quý vị nhớ có hình ông Phật Chúa bắt tay không? Ở giống 47 đó, ai biết làng Cô Nhi chiến tranh Long Thành không? Ông Tư Sự đó nhớ không? Đó. Thì do đó sau khi về cộng nó vô nó giải thể, nó nói ông là CA, nó dẹp cái làng chiến tranh Cô Nhi. Thì một đứa nó về đó, ông thầy ông nuôi giờ nó lớn rồi, và nó lấy vợ. Thì ông chấp, ông nói là bây giờ đạo Phật có đầy đủ, hay là ông này cũng nói là nhân đại nghĩa thế tính gì tôi nói. Thì lúc đó ngay cái chỗ này quý vị nè, đạo Nho nó có cái gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí và tính. Thì đạo Phật có ngũ giới gì chúng ta thấy nó giống không? Cái nhân đầu tiên mà người Nho họ hiểu là nhân đạo đó, thì cái người nhân đạo không được sát sanh và giết người, là giới thứ nhất của nhà Nho rồi, cái gì nữa hả? Và cái mà người mà đạo Nho đó có cái chữ lễ nghĩa, người đàn bà mà giữ lễ nghĩa đó thì có tài dâm không? Đàn ông mà lễ nghĩa có tài dâm không? Thì nó giống như cái giới thứ hai cái đạo Phật, có phải không quý vị? Rồi cái chữ tính của người đạo bà đó có phải là chúng ta không nói láo không, cái uy tín không ta? À, quý vị thấy không? Rồi cái chữ trí có phải là cái người mà có trí huệ là cái người đừng nên uống rượu, mà có trí huệ uống rượu vô nó bậy nó bạ không quý vị? Như vậy nhân lễ nghĩa trí tính là ngũ giới của bên đạo ông bà. Như vậy tại sao lại giống nhau vậy quý vị? Giống không? Chỉ có một cái đó vậy thôi, không có khác cái gì hết rồi á. Quý vị thấy rõ không? Thành ra từ nay chúng ta thấy rõ tất cả cái tu của chúng ta là cái trí huệ đó quý vị. Cái hột sòn đó, cái thời gian mà Anh Quốc nó đi qua Phi Châu á, Nam Phi đó, là nó chiếm đóng thuộc địa đó, thì nó thấy những người thổ dân tại đó đó lấy hột sòn chọi nhau đó quý vị, những mỏ kim cương á, tại vì người đâu có quý. Rồi hồi ở trên Liên Cư Ba Mê Thuộc á, mấy người mà nó thời ông Ngô Đình Diệm mà đi khai khẩn ở rừng Liên Cư Đập Lắc Ba Mê Thuộc á, ở trên đó đó mình đem muối lên mình đổi đó, nó còn quý hơn là vàng, quý vị có tin không? Thành nó như vậy đó, cái mà chỗ này quý là đối với chỗ kia không quý. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trên chuyến tàu vượt biên tôi đã chứng kiến chuyến tàu tôi rồi đó, có nhiều bà đem một lon kia vô hột sòn đó, mà xin một ly nước người ta không đổi, quý vị có tin không? À, lúc đó một lon kia vô hột sòn không có giá trị bằng một lít nước đó quý vị. Thành ra quan trọng là trí huệ. Thành ra con người mà không có trí huệ là con người là không có xài được. Ok, tôi trả hai lời hai câu hỏi đó. Bây giờ để tôi bắt đầu, tôi để coi mấy giờ là quý vị. Có thì tôi đem ra để coi thời gian là 7:45 rồi, 7:35 cũng không còn bao nhiêu nữa. Thành tới cái giờ mà chúng ta kinh hành, bây giờ tôi cho quý vị là cắt thời gian đi, tại vì chúng ta phải thực tập một chút xíu. Tôi yêu cầu quý vị tăng ni đó mà đứng lên rồi chút nữa quý vị mà không có đi được bác ôm bác hết thực á, quý vị vẫn đi sau lưng tăng đoàn nhưng mà không có ôm bác, đi ra đó để ủng hộ cho cái đoàn khách thực thôi, cho nó đông nó đẹp. Còn những vị này đã có bác hết chưa vậy? Tại vì sắp thời gian rồi, mời bác Vinh Như á đem lên rồi thầy cầm máy thầy niệm Phật cho họ đi theo cái kinh hành, quý vị biết không? Họ đi cho họ tập cho có quen đi, mình đi kinh hành lúc này là lúc mình kinh hành là bác Vinh Như, thấy không? Giờ để thầy hồi hướng một cái rồi cái chúng ta bước qua chương trình rất tình một chút đi, thầy qua đây không cho họ ôm bác họ đi, thì thầy sẽ đi niệm Phật đi kinh hành, chú Minh chú Thệ Minh lên đánh mỏ đóng cho đi theo cái ba dòng như vậy cho họ có một cái khái niệm như thế nào, đi theo tiếng niệm Phật ba dòng. Bây giờ hồi hướng nha quý vị, để chúng ta chuẩn bị nó trễ tới nơi còn ăn uống nữa đó.
Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.